Hôm nay là khóa chót
lấy tên là thanh tịnh.
Tại sao chúng ta lấy tên là thanh tịnh? Ba khóa: hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, trở về thanh tịnh. Có nhiều người đã theo dõi và hướng tâm và ước nguyện đến thiền viện này sẽ gặt hái được một những gì thanh nhẹ trong tâm hồn chính chúng ta. Đó là điểm chánh. Nhưng mà khóa đặt thanh tịnh để mọi người vắng lặng tâm hồn để cảm nhận những cái gì đặc biệt về thanh quang mà trong những ngày học bắt đầu từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ cảm nhận phần thanh quang siêu diệu bằng cách nào để mở cho cái khuyết của nội tâm đang dây bận eo hẹp, thiếu thanh quang, mở không nổi và không có tri giác được những sự sai lầm của chính mình. Muốn đạt được thanh tịnh và cảm nhận được thanh quang, điều quan trọng nhất là quyền tối hậu của con người phải tha thứ và thương yêu thương. Chúng ta bận rộn vì chúng ta không chịu sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu, thì phần thăng hoa không được nhẹ và tự trồi sụp trong cái lý luận u ơ tạm bợ và tạo thêm tâm tối mà thôi. Không biết rõ vị trí của chính mình, đâm ra loạn. Ngày hôm nay các bạn không nhiều thì cũng đã biết rõ cái vị trí cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có ai có thể chế các bạn được. Đây là một điều hãnh diện nhất cho nhân loại được ý thức được. Khi mà chúng ta ý thức được cấu trúc từ siêu nhiên mà có thì chúng ta mới hiên ngang dấn thân hy sinh và đạo đức được. Sử dụng tối đa khả năng của chính chúng ta để thể hiện rõ tình người tại thế và đối đãi lẫn nhau bằng một sự ôn hòa, minh giải, hỗ trợ lẫn nhau. Ý thức vị trí của mọi người là một thì chúng ta không còn nuôi dưỡng sự công cao ngạo mạn nữa, không còn tự ái nữa, làm việc vô quái ngại, việc làm ta cứ làm tới, nhưng hậu chúng ta có cơ hội ảnh hưởng tất cả những mọi người ở xung quanh. Kỹ thuật từ động loạn đi tới thanh tịnh mà chúng ta làm được thì tự nhiên chúng ta nói ai cũng nghe. Đó là chúng ta trao thẳng chìa khóa cho mọi người ở bên ta và họ sẽ chuyển giao cho người khác một cách dễ dãi và thông cảm. Cho nên cái đường tu dầu trong gai cách mấy, rốt cuộc cũng phải quy về thanh tịnh mới biết đạo màu. Người tu thiếu thanh tịnh là tự lừa gạt mình, dùng lý thuyết bên ngoài để đắp bù, tạm bỡ và che giấu sự sai lầm của chính mình. Cứ tận dụng ngày đêm biết hướng về đạo thì tự nhiên đời chúng ta có thừa để ban bố và xây dựng cho gia can, cho đến xã hội. Cho nên hôm nay tôi có làm bài thơ thanh tịnh. Duyên lành ban rãi quy tâm đạo, học hỏi không ngừng chuyển thức cao, thiền viện cộng đồng chung hợp tác, quý yêu thanh tịnh ý siêu hầu. Siêu hầu cảm thức chiều sâu, đạo màu sẵn có mới trao hàng ngày. Cùng chung sanh hoạt vui vầy, tâm không dây động thơ ngây chẳng còn. Đường đi sẵn có đường mòn, thầy phân rõ rệt chẳng còn si mê. Thực hành tự trở lộn về, chân hồn thanh tịnh chẳng mê cõi trần. Nguyện tu đóng góp một phần, giải mê pha chấp khai tầng nở hoa. Tình thương huynh đệ chung nhà, hùng tâm dũng chi thăng hoa đạo màu. Cùng thầy học hỏi đổi trao, thực tâm thanh tịnh tiên mau nhẹ nhàng. Bình tâm niệm Phật đàng hoàng, vui cùng trời Phật cảm an cảm hòa. Đào sâu nguyên lý tình cha, tình người phát triển hướng hòa thượng thăng. Chẳng còn tự tạo khó khăn, thực hành trật tự ở ăn điều hòa. Tình thương huynh đệ gần xa, lui về thanh tịnh phân ra. Chân hộ chân tự chân lời. Cho nên rốt cuộc đường đi cuối cùng của con người sống ở thế gian, muốn làm cho trật tự, muốn làm cho xã hội tốt, muốn làm cho gia đình được hạnh phúc cũng phải thanh tịnh. Mà giờ phút lâm chung ra về, chúng ta cũng phải thanh tịnh, không còn oán trách một ai, bỏ nghiệp tâm, chúng ta mới được về nguồn cội trong nhẹ nhàng. Biết rõ xác phàm là tạm, hoàn cảnh là tạm. Tại sao chúng ta phải tu? Tu để quan thông sự siêu diệu của cảnh tạm và xác tạm. Tiền bạc là tạm, nhưng mà miếng giấy có thể điều khiển một ông lớn như không. Cho nên phải thấy rõ cái nguyên lý này, rồi tu vô vi buông bỏ nghiệp tâm và để tìm hiểu cái nguyên lý tại sao việc này điều khiển được việc kia điều khiển được việc nọ. Nhưng mà đến mãi tới ngày hôm nay cũng, thế giới cũng chưa có trật tự. Trật tự là gì? Khi mà con người nhân loại đạt được trật tự rồi, đâu còn biên giới nữa, đâu còn sự kỳ thị nữa, đâu còn sự tranh chấp lẫn nhau nữa. Khi mà biết được phần hồn bất diệt rồi, chúng ta đâu không có xài ranh giới ở thế gian nữa, nhưng mà sử dụng khí giới tình thương và đạo đức. Những nhà cách mạng ở trần gian này khao khát lắm, muốn đạt, muốn làm sao cho nhân loại được an bình, tốt đẹp. Nhưng mà làm hoài cũng lôi thôi hoài, không có giải quyết được. Chỉ hướng ngoại làm việc ngoài trong một thời gian ngắn của cái mạng môn sẵn có mà thôi, mà chưa bao giờ làm cái chuyện trong nội thức, nội tâm của chính mình. Dẫy đầy chiến tranh trong nội thức mà không giải quyết được. Ngày hôm nay số người của chúng ta trong căn phòng này đủ trình độ, đâu có phải ngu mà đi học thiền đâu. Toàn là những người có kinh nghiệm và cảm thấy mình đã mất trật tự và phải trở lại với trật tự sẵn có của chính mình, hòa với nhân nhiên hậu mới cống hiến cho thế gian nhân loại được tận hưởng hòa bình trong chính họ. Chúng ta không thấy rõ vị trí, chúng ta đâu có bằng lòng dấn thân và hy sinh tánh hư tật xấu thể hiện đạo đức cho chúng sanh. Khi chúng ta thấy rõ vị trí, việc này chúng ta làm bằng một tâm thức vô quái ngại, thực hành cho đến đích, nhiên hậu đảnh ảnh hưởng nhân loại, 1 trường 10, 10 trường 100, 100 trường 1000. Nhưng mà việc ban đầu thì khó khăn, nhưng rồi cương quyết sẽ có kết quả. Vì sự thật là sự thật, không có thể sửa đổi được. Vỏn vẹn có mấy chục năm tạm thức tại thế, những cái gì mình muốn biết, muốn đem ra cho tất cả mọi người, nhưng mà không đem được. Chúng ta mới nhìn lại hình ảnh của Thích Ca. Ngài cũng là thái tử, muốn làm nhiều việc cho dân, nhưng mà làm không được, Ngài mới đi tu. Thế ra Ngài chọn một việc cho tất cả mọi việc. Ngài tu, Ngài khai mở thanh quang bộ đầu, khai mở nội tâm nội tạng của Ngài, và thao thao bất tuyệt giải bày tâm sự để trị tâm bệnh cho chúng sanh. Một cuộc cách mạng tâm thân rõ rệt, khai triển trực chỉ chân tâm kiến tánh, tận độ chúng sanh. Hiện tại chúng ta nhìn hình Ngài rồi hỏi lại hình ta có cái nào khác hơn không? Cũng tứ quan ngũ tạng, nhưng mà Ngài làm thành, tại sao chúng ta làm không được? Mà bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, cái cảnh sống, cái cuộc hạnh phúc mà chúng ta đòi hỏi, cảnh vợ chồng gia can cho đó là hạnh phúc, nhưng mà ngày nay chúng ta thấy không còn, không có hạnh phúc, chỉ rối loạn thêm chứ không có hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trở về với chính mình. Trong gia đình chúng ta có 3 người, mà 3 người hiểu nó thì chúng ta thấy gia đình có hạnh phúc. Cho nên chỉ có tu thân mới là giải quyết được mọi sự việc. Muốn đặt để mình vào một trường hợp nào phục vụ chúng sanh, nhân loại, xã hội, nhưng mà người không có tu, không có biết hồn, biết vía, thì lúc nào cũng thể hiện sự sân si mê chấp, tranh luận một cách không có toàn hảo, rồi đâm ra tạo giặc tại bất cứ một cơ sở nào mình làm. Còn nhìn lại nợ nần của chúng ta ở thế gian, từ mảnh áo căn nhà chúng ta đang ngồi đây là trí khôn của loài người đã tạo thành, quần áo cũng trí khôn của loài người đã tạo thành, món ăn ấm no cũng hạnh hy sinh của Bồ Tát vạn linh đã đóng góp cho chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta trả nổi cái nợ này? Người tu thanh tịnh không có chịu hoang phí
Kể cả một miếng rác mà họ có thể sử dụng được, họ cũng sử dụng. Đó là tâm tu rõ ràng. Chỉ làm lợi ích cho quần sanh từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta trên đường hành triển, lúc nào cũng gặp những sự chông gai từ bên ngoài kích động và phản động đưa vào bên trong. Và nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta bị lôi cuốn. Và nếu chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta quán thông sự việc đó và giải tiến và độ cho sự việc đó trở nên diệu dụng hơn. Cho nên người tu mà đi cho đúng đường trong 10 năm theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí thì người đã đứng vào trong xã hội một cách êm đẹp và giúp đỡ tất cả mọi người tiến được. Cho nên chúng ta người thực hành mới cảm nhận được những lời giảng tôi vừa nói qua, mà những người chưa thực hành họ nói khó quá, làm sao làm, vì họ không có đường lối mở cho chính họ, mà họ chỉ tạo kẹt, cũng như là tham sân si hỷ nộ y ai ô dục, rồi tham sân quý tử là kẹt hết. Còn chúng ta thực hành về môn phái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, không còn sự sanh tử nữa, sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thành ra không có tử thần hăm dọa, nhưng mà chỉ sợ con ma làm biến trong ta mà thôi. Cho nên người tu của vô vi càng ngày càng được mở tâm mở trí, rồi thấy rõ sự hùng mạnh của chính ta ở đâu. Mỗi đêm tu gặp những sự khó khăn ở chỗ nào, cảm thấy mình chưa thông, nhưng mà cố gắng nó lại buồn ngủ, thì chúng ta mới chứng minh rõ rằng chúng ta chưa chiến thắng con ma làm biến trong ta. Mà làm sao để chiến thắng nó? Ý chí làm chủ lúc nào cũng là làm chủ. Khi mà nghe nó bàn bạc rằng nghỉ đi, ngủ đi, mình nên thôi cố gắng chút nữa, bắt buộc nó chút nữa, để mình thấy chia ra hai khối rõ ràng. Phần sáng suốt đang điều khiển phần tối tăm. Làm quen như vậy rồi không có bao lâu thì cái phần sáng suốt điều khiển trực tiếp, kể cả việc làm của đời, của đạo cũng là do phần sáng suốt điều khiển. Bắt thể sáng làm việc nhiều, tức là bắt cái vía làm việc nhiều, lục căn lục trần làm việc nhiều, để cho nó tham gia, nó học, nó thức, nó mở, nó mới tiến theo chân của chủ nhân ông được. Chủ nhân ông tức là phần hồn là tuyệt diệu của Thượng Đế đã ân ban xuống thế gian, điều khiển một cơ cấu tiểu thiên địa này tinh vi vô cùng, nhưng là vẫn điều khiển được. Cho nên phải cố gắng, chủ nhân ông phải có trách nhiệm và đem lại trật tự, giáo dục phần vía và lục căn lục trần, thét rồi nó quen, cũng như một cơ sở lớn lao đang điều khiển bất cứ công việc gì, bắt nó để đâu, cất đâu, và khi nào cần nhắc một chút là đem ra, nhớ hết. Cho nên ban đầu các bạn tu một thời gian các bạn quên hết, rồi lắp lại trật tự rồi các bạn nhớ dài lắm. Cũng như tôi, nhiều người gặp tôi nên sao nhớ dài quá, sao ông nhớ dài quá. Như tôi ngồi đây tôi nhìn Hải Âu, tôi nhớ khi mà qua cầu Hải Âu, tôi làm thơ Hải Âu cắt, tôi cũng còn nhớ. Thấy không? Đó, như người ta quên đi. Mà tôi muốn nhớ cái giai đoạn đó thì nó phải thể hiện cái giai đoạn đó. Bởi vì tôi có trật tự và tôi cắt nó ở chỗ đó. Bây giờ tôi cần đem ra, tôi thấy xe đang chạy, ngồi trong xe, tôi đang làm thơ. Thế rõ ràng. Tôi nói, phải có chuyện đó không? Cho nên, trước kia tôi tu cũng vậy. Ông Tư nói với tôi không có tin. Con người làm sao có cái óc chứa nhiều chuyện. Mới có công chuyện hôm qua, bữa nay quên rồi, làm sao nhớ được. Nhưng mà cả năm trời thì phải quên mất. Mà 10 năm cũng còn nhớ, mà 20 năm cũng còn nhớ. Tại sao như vậy? Mà chính ông nói tôi sẽ lập lại trật tự và sẽ nhớ với cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Cho nên bây giờ các bạn nghe cũng không tin đâu. Tôi mong rằng các bạn thực hành, rồi một ngày nào các bạn gặt hái được, mình nói mới là đúng. rồi mọi người mới thấy rằng ồ, ông này ông nhớ dài, ông biết tôi này kia, có nhiều chuyện biết trước biết sau hết đó, thì lúc đó mới là có giá trị. Chứ bây giờ mình nói trước cũng như là nói láo. Thực hành đi rồi sẽ thấy, rồi mới thấy cái sự diệu dụng siêu văn minh của tương lai, và thấy giá trị của con người là vô cùng chứ không bị giới hạn. Bây giờ các bạn đã thấy rõ giá trị duy nhất của các bạn là không có ai có thể chế ra được, thì các bạn nên tận dụng khả năng khối óc của các bạn. Không bị hư đâu, không bị mất đâu, chỉ có phát triển lên thêm và phát minh để cống hiến cho nhân loại. Thực hành ba pháp đứng đắn rồi các bạn sẽ cảm thức cái óc nó nhạy bén vô cùng. Ở thế gian trồng cây đã khó, nhưng mà trồng người lại khó. Ngày hôm nay pháp lý vô vi đã có một cái pháp cho con người tự trồng tự cấy tâm phúc và trở lại trật tự trong sự siêu giác phát minh cứu độ. Không phải xét một mình tôi, nhưng mà tôi đã xét nhiều bạn đạo có bỏ công tu, ngày nay họ đã phát triển, lời nói cũng khác, và lòng tha thứ họ là giàu hơn xưa, phong phú hơn xưa, không có ngu muội trong con đường tranh chấp. Lỡ nắm một chút nhưng mà rồi cũng bỏ qua, rất dễ bỏ qua thì mọi việc có thể tạo thành. Người tu vô vi giai đoạn đầu trở về trật tự thì thích làm thi thơ, nhưng mà thi thơ đó dạy người viết thơ chứ không phải thi thơ phổ biến. Cho nên nhiều người làm được bài thơ mừng lắm, muốn đem cho người khác, mà nhiều người khác đâu có trình độ đó, họ coi rồi họ nói nó khùng và họ đọc không hiểu. Cho nên tôi khuyên các bạn vô vi khi mà làm được thơ, mua cuốn tập viết để ghi đó. À, mình tối mình tu thiền thấy gì mình cũng ghi trong thành thật, nói sự thật, cái gì tôi thấy tôi viết, và những gì tôi làm được tôi viết vô, để đợi sau này người ta có trình độ đó, ta nắm cái cuốn đó thì người ta đi rất dễ dàng, vì đường mình đã đi và chỉ cho họ đi. Mà khi họ có trình độ, họ nắm, họ thấy phước vô cùng. Người ta đời học chữ la lô, học thuộc lòng ông sùm, người ta mới phát triển làm thơ làm thi. Đằng này nhắm mắt gục lên gục xuống vậy mà một ngày nào nó làm thơ làm thi. Tại sao? Tại vì nó đã đọc được cái cuốn kinh vô tự trong tâm, chân tâm của nó. Thi thơ là gì? Thi thơ là trật tự. Mà nó trở về với thanh tịnh là trật tự êm dịu. Cho nên cái kinh vô tự là cái kinh vô cùng. Chứ nếu mà mỗi mỗi viết nhà cửa đâu chứa cho hết từ đây cho tới 2000 năm. Biết bao nhiêu chỗ mà chứa. Nếu mà người ta tu nó phát triển dữ lắm. Nhưng mà nó đọc được cái kinh vô tự khỏi cần tốn giấy mực. Nhưng mà người đời còn mê muội, chúng ta mới tốn giấy mực ghi chép để cho những người kế tiếp đọc thôi một khúc nào thôi. Chứ viết sao cho hết. Chỗ đâu mà chứa. Nó là vô cùng bén nhạy, trong thanh tịnh trật tự sáng suốt, câu nào cũng hay hết. Các bạn đang tham thiền nhập tịnh là lập lại trật tự để dâng trời và làm việc với trời. Khi các bạn đạt được thanh tịnh rồi, cái khu vực mà các bạn ở đó dần dần nó sẽ đổi tốt. Mà bạn mà không có nói chuyện với người ta, các bạn ở nhà bạn tu thiền thôi, nhưng mà luồng điển nó thừa tiếp với thanh quang ở bên trên rồi thì tự nhiên cái khu vực đó nó phải thay đổi. Tự nhiên nó tốt đó. Nó thanh sạch, nó thanh lọc, và nó đem lại những cái chỗ tốt, tình trạng tốt cho cái khu vực mà các bạn ở. Lúc đó các bạn mới thấy cái pháp lý vô vi nó siêu diệu ở chỗ nào. Ở đây hiện tại bây giờ các bạn đang cần dùng tôi, vì tôi đã là người đi trước và khổ hạnh tự đạt, có những lời nói mà để cho các bạn có thể dễ cảm thông và tự đi, cho nên mới về đây chung sống với tôi. Tương lai các bạn thành đạo rồi, nhà nào cũng biến thành thiền đường, thiền viện tốt đẹp. Dân người ta đồn, ta tới ta tìm mình, ta sẽ học hỏi nơi mình, và mình cũng đồng học hỏi với họ. Thì nơi nào cũng có pháp lý vô vi, khoa học viện lý pháp pháp. Các bạn học rành ba pháp thì ở chỗ nào các bạn cũng có thể mở thiền đường giúp đỡ người ta. Tình thương nó liên lạc đều đặn rồi xây dựng cho nhau, chứ không phải độc tài gom về một thiền đường là được đâu. Cần khai thông tâm thức của mọi hành giả, cái đó là điều cần thiết. Vì ở đời này giữa con người và con người không chịu sử dụng tình người thật sự để đối đãi lẫn nhau, thành ra còn chen lấn, chèn ép lẫn nhau vì lý này lẽ nọ, mượn lời người này nói, mượn lời người kia nói mà không thật, đó là tai hại vô cùng. Lời Chúa nói, lời Phật nói, lời Thánh nói, chứ lời mình chưa nói ra được lời nào hết. Vậy mình cần thực hành không? Cho nên cái gì sự thật là sự thật, mình phải làm, mình phải dấn thân, mình phải hy sinh tánh hư tật xấu, nó mới thể hiện cái đạo đức. Thì cái ngôn ngữ của mình đâu đó nó đều có trật tự. Người chịu làm việc và người không chịu làm việc, hai người nó khác một trời một vực, không có giống nhau đâu. Cho nên chúng ta tu thì phải khổ hạnh. Tại sao nói khổ hạnh? Vì cái trật tự làm biến từ hồi xưa giờ nó dẫy đầy trong óc chúng ta, bây giờ bắt nó sửa lại, nó cho là khổ đó, khổ hạnh đó. Chứ kỳ thật là trật tự của nó bén nhạy và luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ, xây dựng, giúp đỡ cho nhau. Không có cái gì chánh trị hết, sửa mình để ảnh hưởng người khác là đủ rồi. Cho nên vô vi không chịu bất cứ một lề lối chánh trị nào đè đầu bắt buộc người vô vi phải làm việc bên này, việc kia, việc nọ. Nhưng mà chỉ bàn bạc với người vô vi rồi thuận ý đóng góp cho chung thì người vô vi chịu làm. Còn làm chánh trị không làm. Cho nên cái trường hợp mà phát tâm không được lợi dụng, mà làm việc là sẽ bị lợi dụng. Cho nên các bạn về đây trong cái tâm thần phát tâm, quý trọng thần kinh, phát tâm từ xa mà đến đây để học đạo, là một người đã có giàu mạnh tâm thức đến chỗ này để học đạo, chứ không phải ngu khờ mà điều khiển nó được. Nhiều người còn mê tín, nghe nói là Quan Âm xuống, Cha xuống, Phật xuống, Tiên xuống, Lý Thái Bạch xuống, không có gặp mặt ông nào hết, mà cứ gặp một đống lý luận mờ ảo, rồi lễ thuộc, rồi quỳ lạy, quỳ đủ chuyện. Tôi đã cho quay video hết tất cả những hành động đó để cho các bạn còn cái óc của con người sáng suốt để xét coi thử cái nào phải, cái nào trái, mà để giữ cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí để tự tu tự tiến, chứ không phải cái chủ trương của vô vi mà lệ thuộc. Khi sau những cái trận đánh đá này kia nọ, ông lên bà xuống, tôi có giải thích hết. Chỉ mình tự tu tự tiến mới là giải quyết được, chứ không có ông trời nào xuống phù hộ mình được. Mình phải thực hành đi tới thì lúc đó bên trên mới chiếu cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện ở bên Pháp, xã hội Pháp giúp chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta lên trên Trung Thiên Thế Giới, có cái xã hội của Trung Thiên Thế Giới giúp chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ lo tu là đúng đích hơn, ý lại là ngu muội và trì trệ, không có bao giờ trở về được hết. Khi ta nắm được cái nguyên lý, nắm được cái nguyên ý rồi, không có sợ sệt gì nữa hết. Chỉ lo tu để tiến và đóng góp. Nợ chúng ta mắc thiếu nợ nhiều lắm, bây giờ chúng ta phải tu trọn lành để đóng góp và trả, lấy những điều chân chánh thực tế để giải hóa những cái tâm khờ khạo mê muội trong tâm của chúng ta. Đó là một phương thức để quét dọn tất cả những sự trần trượt động loạn trở nên thanh định. Mọi người đều có trình độ trật tự rồi, chỉ có một người đứng lên nói là mọi người nghe và hiểu hết, làm việc liền, không có cái gì khó khăn. Thấy rõ chúng ta không bao giờ chết thì chúng ta luôn luôn ở trong cái hành trình vô quan ngại xây dựng cho nhân loại. Cho nên chương trình tu học, các bạn có khối óc rồi, các bạn hiểu, phải lập chương trình ngay trong gia can mình. Giờ nào tu thiền phải làm đúng. Một ngày phải dành lại bao nhiêu tiếng đồng hồ cho chính mình. Cho 24 tiếng đồng hồ các bạn chỉ làm chuyện cho người ta mà không đến đâu. Mà bây giờ các bạn tu thiền rồi, các bạn mới làm một việc đáng cho một việc. Mà trên thuận dưới hòa, gia can yên ổn. Cho nên khối vô vi, tại sao ông lên bà xuống chỉ kiếm khối vô vi mà không kiếm khối khác? Vì khối vô vi đang học chỉ nhịn nhục. Họ muốn lấn áp, coi thử họ có thể lấy được không, nắm đầu được mấy thằng vô vi không. Nhưng mà rốt cuộc không ai rờ mó nó được. Vì nếu nó thực hành đúng và nó sử dụng dũng trí của nó rồi, không có ai có thể lấy nó được. Chính nó là chủ, không có bị lệ thuộc nữa. Cho nên vô vi đã có pháp, thành mở rộng cửa hơn bất cứ cái tổ chức nào. Ai muốn đến đến, ai muốn đi đi, thiên liêng muốn đến đến, muốn đi đi. Nhưng mà sức mạnh hùng tâm dũng trí của hành giả vô vi đã đánh bạc tất cả những cái phần tấn công từ hồi nào giờ. Nó vẫn giữ sự thành tâm tu luyện của chính nó thì nó không bao giờ bị lệ thuộc. Cho nên hôm nay khóa đầu của khóa thanh tịnh thì bắt buộc tôi nãy giờ cũng như là cắt cỏ dọn sạch sẽ, rồi đêm chiều nay các bạn vấn đáp với tôi, trao đổi với tôi, tối nay các bạn tham thiền tận hưởng thanh quang, lúc đó các bạn mới cảm thấy giá trị của khóa thanh tịnh.
Đúng
vậy là đúng. Yeah. Chịu tu mới là trả hết nợ.
Yeah.
Của người tu mà không chịu giải những sự tâm tối của chính mình và yeah. củng cố sự tâm tối của chính mình không bao giờ phát triển.
Yeah.
Bằng lòng tự thức công khai giải nó ra.
Yeah.
À, hãy ăn năn nói là con ăn năn không làm điều này là nhất định ngày mai không làm điều đó.
Yeah.
Mà nói rồi mà mai làm lại không được.
Yeah.
Thì nó sẽ đắm chìm luôn. Yeah. Hiểu không?
Yeah.
Thì muốn thanh tịnh là giải nó luôn nó mới thanh tịnh.
Yeah.
Trong khi không, tôi vô trong cái nhà thanh tịnh, không ai đậm đâu tôi là thanh tịnh. Nhưng mà tâm tôi không có chịu giải cái trược thì làm sao có thanh tịnh.
Yeah.
Tôi phải giải tất cả cái trược ra, nó mới có thanh tịnh. Đó là kêu công phu giải tỏa. Hỏi tại sao tu mới trả được nợ. Cho nên ta tu là ta giải được cái trần tâm tham muốn của chính mình và không có tiếp tục tham muốn nữa. Cũng hình cũng như là tăng độ, là mình không có ý chí tận độ, để mình muốn trời phật độ cho mình, đó là cái lòng tham đã không được. Cho nên mình hành tiến để thức tâm và tự giải thì mình mới hòa tan trong cái khối thanh tịnh, mình đóng góp trong trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, tận độ mới trả hết nợ. Nợ là vô cùng thì mình phải làm việc vô cùng nó mới xứng đáng. Cho nên tương lai các bạn tu ở đây rồi, các bạn nhìn thấy rõ mọi sự việc mà nói. Cũng như tôi trước khi ông Tư đã nói, tôi biết bao nhiêu lần tôi cho đó là nói láo. Nhưng mà ngày nay tôi thấy thật. Khi tôi bước vô phòng này không bao giờ tôi nghĩ một chuyện gì. Mà ai đặt câu hỏi không bao giờ tôi nghĩ gì. Nhưng mà tôi thấy cái gì hiện ra là tôi nói đúng đó. Trả lời khớp, ăn khớp và cởi mở giúp cho đối phương và tôi đồng học hỏi. Thấy rõ ràng như vậy. Thì cái chấn động lực của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật gia tăng và làm cho cái đạo pháp nó trưởng thành trong nội tâm nội thức. Thì lúc đó chúng ta làm một chút xíu là bằng thế gian làm biết bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày mới xong. Cho nên nhiều người dòm tôi làm thơ sau năm viết là viết hết trọi một chút xíu. Tại sao? Vì nó đã khôi phục được cái phần thanh nhẹ rõ rệt, nó mới làm được. Còn nó chưa khôi phục được phần thanh nhẹ rõ rệt, không có làm được một câu, cho nên nửa câu cũng làm không được. Cho nên các bạn thấy cái sự biến nhanh trong khối óc của các bạn, tương lai sẽ đóng góp rất nhiều, không phải tôi. Nhưng mà mọi người chúng ta đều được nhanh nhẹ như vậy thì cái gia đình và xã hội của chúng ta tốt biết là bao nhiêu. Nghĩa là đổi giờ để mấy người kia mà có nhiều người người ta không có thiền, không giờ chờ chực cái giờ họ chờ chực không được thì trước khi đi ngủ họ thiền đi.
Yeah, yeah.
Rồi tập rồi thét rồi quen rồi nó cũng không giờ nó vậy thôi.
Yeah.
Giờ đó chuyện đó thường ăn thua có tâm thiền hay là không.
Yeah.
Mà cái giờ là chỉ định tập cho cái người hành giả cho nó siêng năng, tới giờ nó tới nhắc cái chuyện tu. Yeah. Chứ người ta tu quen rồi đâu có không gian, không thời gian rồi.
Yeah.
Đâu có không gian với thời gian nữa. Không gian thời gian là thế gian. Cái yeah. thời gian là để cho thế gian.
Yeah.
Nhắc cái tánh lười biếng.
Yeah.
Trì trệ cho nó thức tâm vậy nó thiền.
Yeah.
À, đồng hồ nhắc nó. Chứ đồng hồ là người ta làm chỉ yeah. định mà.
Yeah.
Còn cái chuyện trời Phật nó khác.
Yeah.
Trời Phật nó không không gian, không thời gian, lúc nào cũng nó phải tu, lúc nào cũng ăn năn, lúc nào cũng khai triển, lúc nào cũng phát minh tốt đẹp.
Yeah.
Bởi vì cái tình mẹ con phải nuôi dưỡng từ đầu bằng một cách âu yếm giữa mẹ con. Ở xứ này con nít ra đời chỉ uống sữa bò, cho nên khó dạy lắm. Còn hồi xưa người ta cho con bú, cái tình mẹ con âu yếm lắm. Mẹ nói con nghe. Bây giờ là thời đại bây giờ, giáo dục con, bây giờ mình cũng phải hiểu cái cách làm sao tạo cho con mình nó là bạn thân nhất trong đời nó, và mình phải vui với nó và sống với nó hàng ngày, thì lúc đó dễ giáo dục hơn. Con mà nó không hiểu mẹ là nó không học được cái kinh nghiệm quý báu của người mẹ, và nó đâm ra mẹ muốn thì con không nghe, nghịch lại, nên bực tức rồi đâm ra đánh con. Đánh con mà mình đau, chứ con đâu có đau. Tại sao nó lại thích mấy người bạn, mấy đứa bạn đồng tuổi nó tới cái là nói gì nó cũng nghe hết. Kêu đi múc nước nó múc nước, kêu nhổ cỏ nó nhổ cỏ. Mà mình kêu nó múc nước nó không múc, mà kêu nhổ cỏ nó không làm. Mà bạn nó kêu nó làm, tại sao? Nó thân với nhau. Cho nên không nên tạo bất cứ một sự gì xa cách giữa người con với người mẹ, hay là người cha với người con. Quá nghiêm nghị và hù mắng nó thì tự nhiên nó trở nên khùng rất dễ. Hai cha con thân yêu với nhau thì chuyện gì nó cũng về nó bàn bạc, và mình sẽ có cơ hội trao kinh nghiệm cho nó thực hiện tốt cho xã hội. Cho nên người mẹ luôn luôn phải thân yêu là một người bạn thân, thì trong lúc đó mà dạy không được, người mẹ cảm thấy rằng mẹ nói con không nghe, bây giờ mẹ bệnh, con thương mẹ không? Mẹ sợ, con sợ mẹ chết không? Lúc đó là con nó thương mẹ, nó phải nghe. Cái tình đó là cái tình âu yếm giữa mẹ con. Cho nên mình hiểu rõ cái tình âu yếm giữa mẹ và con, mình khai thác về cái phần đó mới dẫn tiến đứa con càng ngày càng nhận được cái kinh nghiệm trường đời của mình đã gặp phải. Quá thương và binh vực bậy bạ cũng làm cho con khùng nữa. Cho nên mình phải tìm cái dung điểm âu yếm giữa mẹ con, và mình lấy cái lý đạo để mình giải cho nó bằng một cách thương yêu, cởi mở. Cho nên người mẹ là một vai trò quan trọng nhất trong gia đình. Hạnh hy sinh rất cao. Không, cái đó là tương lai của xã hội được tiến hóa tốt, ăn thua nhờ tất cả những bà mẹ trong gia đình. Bây giờ con phải hiểu rõ rằng con có thể sanh con ra được, nhưng mà không có thể tạo một đứa thứ nhì ra được. Thì con mới thấy rằng nó cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Nó từ trời mà ra chứ không phải tầm thường. Nó đem luật trời xuống thế gian. Cái luật đó là luật tha thứ và thương yêu, mới đem lại sự sáng suốt, sanh hoạt trong xã hội hiện tại được. Cái gan con nó cũng như cái hồ chứa nước, mà khi kích động rồi, nước mắt nó trào từ trong gan. Cho người tu thiền nửa đêm nhiều khi nghe băng cảm động, cái tần số, cái phải căng nó mở ra, cái nước mắt nó chảy, rồi nó giải trượt ở trong gan mà ra. Cái trượt ở trong gan. Cho nên người tu vô vi nó sẽ mở ngũ tạng rõ ràng. Nó mở cái huệ trong phổi, là trong lúc bắt đầu bước vào mở cái huệ phổi, buồn rồi lắm. Thấy mình cô đơn, buồn. Mà trong lúc mà trình độ mình tu khá, nó sẽ mở nữa. Nó đi tới cái chỗ cảm thấy du dương. Nó nói sơ sơ về cái phổi thôi. Còn cái gan nó mở, thì lúc đầu tiên muốn mở, tự nhiên mình tu để dẹp nóng, mà sao nó nóng hơn. Nó nóng hơn một thời gian rồi, nghe tới cái gì cảm động là nó khóc. Cái gan nó cũng như căn nhà. Rồi mình thiền cái, tự nhiên cái luồng điện nó nhẹ lên cái, nó cũng chảy nước mắt. Trong giờ thiền khóc hoài, chảy nước mắt hoài. Cho nên người nóng tánh luôn luôn phải mở cái gan trước. Nó mở ra thì nó phải khóc, nó phải giận, nó phải hờn, nó phải tủi thân. Nó đủ chuyện rắc rối cho nó rồi, lần lần nó đi tới bình giải, ngồi nó nhắm mắt thấy màu đỏ trước. Sau cái đỏ đó nó mới đi tới vàng, rồi đi tới xanh. Lúc đó nó thích nói về triết, nghe bất cứ những lời minh triết nào. Từ đó nó sẽ mở thiệt nhiều, nghe thấy con chim đang nói đạo cũng nghe. Thì mình hiểu được tâm tình của con chim, mình cũng hiểu luôn nữa. Cho nên thực hiện tới vậy là nó lần lần nó đi về thanh tịnh. Cũng như phổi mở, gan mở, tim mở, lúc nào cũng vui. Tim mở là nó gan dạ lắm, cái tội lỗi gì nó cũng nhìn nhận và nó tự thanh lọc. Cười, vui, thấy thế sự, không có gì thật, bị bám cái tạm và đau khổ mà thôi. Một cuộc thay đổi của bao tội, bao tử cũng vậy. Ăn dữ lắm, rồi thét không còn ăn nữa. Rồi thét nhịn không ăn nữa. Lấy ăn cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Lúc đó nó cũng mở. Nó điều hòa cái thận rồi, thì nó thấy nó yêu đời lắm, thích lắm. Đàn ông thích đàn bà lắm. Rồi lần lần tu nữa, nó quán thông đối phương, nó quán thông thấy cái khổ của đối phương cũng như cái khổ của nó. Tu đó nó không có vấn đề muốn nữa. Cho nên trong ngũ tạng mà được mở như vậy là tiến tới Mô Ni Châu sáng suốt, nên mới đi tới Huệ Nhãn được. Sau ngũ tạng mà khai thông rồi là ngũ quẩn nhẹ lắm. Khối óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng đều nhẹ hết. Nó mới giờ nguyên điển của ngũ tạng lên trên bộ đầu và nó quy một trong chân tâm hào quang. Mình cảm thấy mình ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Nhà này nhỏ hẹp lắm, tôi ở chỗ kia rộng hơn. Cho nên tới đó hòa tan với đường điển của vũ trụ mà hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mình mới thấy thương yêu muôn loài vạn vật vô cùng. Từ lúc đó mới hiểu hai chữ quyền vi. Cho nên lúc đó cái nhìn của con người nó thay đổi rồi, nó khác. Cái chuyện nhỏ thiệt nhỏ, li ti nó cũng hiểu. Cũng như ông bác sĩ mà có cái ống dòm, mình cặp mắt là nó mở trung tâm, rồi mình thấy siêu diệu vô cùng. Chỗ nào cũng có sự sinh tồn, tiến hóa rõ rệt. Thấy sự trao đổi, vay trả rõ rệt giữa càn khôn vũ trụ và bản thân chúng ta. Lúc đó mới đi về khoa học quyền bí. Thật sự thấy rõ rệt và trực diện rõ rệt. Ngày hôm nay tôi nói có ghi băng và nói sơ thôi chứ không có nói hết. Còn nhiều chuyện nói nhiều quá, các bạn không có chứa nổi. Và tương lai các bạn sẽ đi từ bước một, tới lúc đó các bạn nghe lại đúng đường nên như vậy. Con người nó trễ lại đi, vì nó đã đổi cái tâm thức phàm tâm đi trở về điển giới rồi. Lúc nào nó cũng sống trong điển giới, hưởng những cái thanh quang ở điển giới. Cho nên người tu không có cần son phấn nhưng mà vẫn đẹp. Cái đẹp hồn nhiên, tròn trịa, không có thiếu một khía cạnh nào hết. Vì nó trực hưởng cái thanh quang mà chế tạo vạn linh tại thế gian. Nó hiền trong sự hiểu biết và thông cảm, không có hiền trong cái ý ngu muội. Cho nên nhiều người nói tôi ba phải, tôi thấy cái nào cũng hay, tôi nói cái nào cũng hay, họ nói tôi là ba phải, cái gì cũng phải hết. Vì tất cả là trình độ đang tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính nó, có gì kêu mà không phải. Nhưng mà nhiều người hỏi qua tôi thì tôi cũng nói đơn sơ không có gì, nhưng mà về họ cảm thức được cái phần thanh mật. Tại sao? Họ đã bỏ phế cái phần thanh quang của họ ở bên trên. Ngày nay họ đến với tôi nhắc lại cái phần thanh quang đó, thì họ tương ứng được và họ hướng ngay cái chỗ đó. Nên nó ngồi ở đây thấy một con người, nhưng mà con người này nó khác hơn những con người kia. Mà con người kia đến lại được hưởng cái phần của nó chứ không phải phần của tôi. Nhưng mà tôi nhắc lại đem trả cho nó mà thôi, nó nhẹ đi. Nó đấy nó không còn buồn hận, không còn khổ tâm, chính nó quên nó mà thôi. Thật sự là ngu.
Dạ.
Mà hồi nào người ta giờ người ta ngu mà người ta không thấy ngu. Mình thấy ngu là mấy. Càng ngu càng có cơ hội sửa tiến. không thấy sự ngu của mình là suốt cả đời chỉ lận đận trong cái khổ mà không hiểu giá trị của khổ. Ngu đời ngoan đạo. Nên nhiều người tu thanh nhẹ, họ nhịn nhục vô cùng, chửi trong mặt họ, họ cũng làm tin. Bởi vì họ ngoan đạo, họ chịu ngu đời, để bỏ đời họ trở về đạo. Một bầy con dạy mẹ học có chữ ngu không à? Mẹ phải thiệt thòi, mẹ phải hy sinh, phải mẹ ngu không? Bây giờ muốn về trời phải thiệt thòi, phải hy sinh, nhịn nhục, phải có cơ hội thăng hoa. Mà thăng hoa được là trở về với thanh tịnh. Thanh tịnh đi về đâu? Về trời chứ. Cái bộ đầu ê là nhiều khi luồng điển của đối phương tấn công mình, bộ đầu nó mới ê. Còn bộ đầu thanh thoát là của chính mình. Còn bộ đầu ê là bên ngoài người ta muốn xâm chiếm tư tưởng của mình. Phải lo niệm Phật. Coi chừng đối phương đem tà khí tới cho mình. Niệm Phật để giải, rồi trước khi nói chuyện, niệm xong rồi mới nói chuyện. Như nãy giờ bác đứng đây là tôi chỉ rút cho cái đầu nhẹ, cho tôi không có ép. Thấy không? Khi mà ép là xâm đối phương, xâm chiếm đối phương. Cái ngu không còn gia tăng nữa mà là cái nhẹ lại được khôi phục. Càng khôn vũ trụ có sẵn, nó trình độ lên tới đó, nó tận hưởng ở đó và khai mở. Đúng vô vi chỉ rút ra chứ không có đè người ta. Trách chữ mở liền là đẩy cho nó lên. Chữ một hồi tràn gian đại hải nhưng mà mở cho đối phương vui. Chữ mà đối phương không mệt. Cho nên từ quan chữ là không mệt. Mà trượt điển chữ là mệt. Như bác lên đây đứng nãy giờ đó, ăn biết bao nhiêu của tôi kéo lên, mở tâm mở trí vui và sắc mặt đổi liền. Tại sao? Nó trở về với trật tự của vũ trụ. Bác là một người giàu có, đầy đủ, không có thiếu nợ ai hết. Thanh nhẹ bên trên có, không bị lường gạt nữa. Để mọi người hiểu thực chất của vô vi là cứu, không có hại. Còn ta luôn luôn hâm hê, hại, trật, cũng đúng. Còn nếu nó không hâm hê, làm sao trở nên làm đệ tử và âm binh cho nó tương lai. Còn đây là tự tu, tự tiến, phải khai thác triệt để khả năng sẵn có của chính mình. Hòa cảm với vũ trụ và hợp tác với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, tận độ chúng sinh. Cho nên cái đẹp ở trong tâm không phải bên ngoài, con hiểu không? Con bây giờ con học được cái phương pháp để làm cho mình đẹp từ trong tâm của một hiền thê và hiền mẫu gia đình. Cứ việc đi, nó quên cái đó là nó đổi cái tánh nóng của con mất. Mà con còn nhớ là con ghim gút cái chuyện nhỏ không à, không có phát triển chuyện lớn, con hiểu không? Khi mà bị ở tù xuống âm phủ á, nó nhớ chuyện thế gian, chuyện làm bậy, thấy không? Mà khi mà con niệm Phật nó mở, nó đổi tần số, nó quên cái chuyện cũ, nó lên. Có không? Mà tới lúc nó nhớ, nhớ lại, khủng khiếp, nhớ dữ lắm, như bây giờ thầy nhớ lắm. Tới nhà con đưa thầy đi về nhà từ bác sĩ Mạnh, sao trong nhà, cơm đồ ta nhớ hết, nó đâu có quên. Mà chỉ con quên thầy thôi, con hiểu không? Đó, thì từ năm đó tới năm nay cũng còn nhớ, thấy không? Cái khi mà nó quên là nó lọc, nó đổi cái tần số cho con, rồi trở lên, trở lại sáng suốt, nhớ hết. Đừng có lo, mà lo niệm Phật nhiều hơn. Cho nên đổi cái tần số diễn quang trong tâm thức của con. Ở ngoài chợ khoa học làm không được, mà chính con là người làm được. Tại sao con không làm cho con?
Con chỉ có cái kêu bằng thiệt thòi, nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi. Con hiểu chưa? Con bị thiệt thòi nhiều, nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người vô vi phải chịu thiệt thòi? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham dâm của mình. Hiểu chưa đó không? Cho nên tiếp tục thiệt thòi trong nhịn nhục, rồi con sẽ có cơ hội thăng hoa tâm linh. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi, bỏ tiền vô, đắm tiền vô để học có cái không à? Phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đi đến đây để làm gì? Và người ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì? Để giải thoát.
cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là khôn đạo. Thì họ biết đường đi thay vì mê trần, nhiễm trần và khổ vì trần không bao giờ được tiên. Nhưng ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ, giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi. Thiệt thòi của đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lên rồi. Quán thông là cái công việc mình làm. Mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục chấp nhận. Như con bị người ta quán trách, đương nhiên con thấy rõ rồi. Luật. Hiểu chưa? Họ quán trách tôi rất đúng. Vì người họ chưa hiểu tôi. Và họ chưa ở trong tôi. Họ có quyền trách tôi. Cũng như Quan Âm bị chửi quan gì, mà Ngài vẫn thấy rõ. Và Ngài phải cứu đối phương. Đối phương còn mê muội, chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc. Là một phần tử còn mê muội, chưa quán thông. Con hiểu không? Đó. Cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận độ đối phương. Thì lúc đó con nhẹ đó. Thì con đã làm cái gì? Con đã hy sinh tất cả những cái gì con có cho người ta. Đó là con đi trên đường học về tình thương rồi đó. Con thấy không? Rồi con thương cả những người mắng con. Con thương hả? Thấy không? Con có ghét một người nào? Con làm phước mà còn bị người ta tố cáo con là làm bậy. Phải không? Con phải thương luôn người đó. Con hiểu không? Đó. Cái đó mới là thực chiến trong tình thương. Nghịch lại mình, lấy quán làm ăn, mình mới thể hiện được tình thương. Họ chửi mình nhiều, mình thắng qua nhiều hơn. Họ chửi mình nhiều, mình mới cởi mở và dọn dẹp cái tâm trần của mình. Thực tiễn và thấy cái giá trị của thanh tịnh của chính mình. Con hiểu không? Thấy không? Thì con cảm thấy giá trị của thanh tịnh nó nằm ở đâu? Trong nội tâm và trong tất cả vạn linh. Chứ không phải mình có. Phải không? Cái nhìn của con nhìn cái thanh tịnh ở trong rừng rú, thanh tịnh của con chim đang hót, tất cả đều là trật tự thanh tịnh. Con hiểu không? Phải nhìn rộng ra và nhìn lại con là con thanh tịnh chỗ nào. Con không có bị ăn cướp, không có tiền bạc mà ăn cướp, có nhiều tiền cho người ta hết. Thấy không? Mà con có mua đồ ăn cướp người ta, con đâu có đọc. Tự nhiên con thất tịnh. Thấy không? Bạn đạo tới đây, vợ chồng con thiệt thòi, không đóng tiền, kêu con nấu cơm, con cũng nấu cho họ. Mình nghèo nhưng mà cái tâm mình là ông trời cho lại. Con thấy không? Rồi con để cho những người tới sai con, nhiều lần họ sẽ thức tâm. Họ thấy cái ngu muội của họ, họ thấy thiếu sáng suốt. Và Bồ Tát từ bi họ nói lẻo lẻo, nhưng mà tâm Bồ Tát và từ bi họ chưa làm. Con đã làm. Con làm trong thực hành. Thành ra mặt mày con tươi, con có buồn. Còn họ nói lẻo lẻo nhưng mà rầu. Họ lo. Con thấy không? Chính họ đã trừng phạt họ mà họ không hay. Thấy không? Còn con đâu có ôm của. Và con không ôm đời, không có ôm gì hết. Chỉ giữ cái tâm, cái bản chất hồn nhiên để tu học mà thôi. Cho nên những người bằng tiện thì hay nói bậy bạ, vô trách nhiệm. Nhưng mà tương lai, nhưng mà ta nhìn Quan Âm lâu rồi, ta thích tập. Cho nên hành động của chúng ta phải là một vị Bồ Tát thương yêu và tha thứ. Lúc nào cũng nuôi dưỡng cái đó, không dùng cái miệng ta chấp. Con bị ít chứ thầy bị nhiều hơn. Không có giây phút nào không có người ta chửi thầy. Chồng tu vợ không tu cũng chửi, mà con tu cha không tu cũng chửi, mà tu trật thì về cũng ông Tâm cũng bị chửi. Nhưng mà thầy vẫn vui, vì thầy thấy mấy người chửi thầy, thầy mới có cơ hội giúp họ. Vì sao họ nhắc thầy thì thầy có nhiệm vụ phong từ quan cho họ mà thôi, cho họ bình an.
Người ta nói người ta chửi ông mà sao ông ngu vậy, ông còn cho từ quan họ. Luật của trời phải học từ bi bằng cách đó.